vì an ninh tổ quốc.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận những nỗ lực của Công an huyện Phù Cát trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Tiếp đó là bài phản ánh hành vi của hai đối tượng cho vay nặng lãi vừa bị Công an thành phố Quy Nhơn đề nghị truy tố. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, ngày 8 tháng 12, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy An thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên đã bàn giao đối tượng Nguyễn Quang Kiều, 40 tuổi, ở xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Nam cho Công an thị xã Hoài Nhơn để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Nguyễn Quang Kiều đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp xe máy ở các bệnh viện ở các huyện Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ và thị xã Hoài Nhơn. Từ tháng 10 đến nay, lợi dụng sơ hở của người nhà bệnh nhân để xe không khóa tại các bệnh viện, Nguyễn Quang Kiều lấy trộm nhiều xe máy, đặc biệt là loại xe Future, sau đó mang vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Trong tuần, Công an huyện Tây Sơn đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Thái Nhật Khang, 24 tuổi, ở khối 5 thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, và Đỗ Quốc Hưng, 18 tuổi, ở khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong, về hành vi trộm cắp tài sản. Trong đó, đối tượng Thái Nhật Khang đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Bước đầu, hai đối tượng Khang và Hưng khai nhận, khoảng 5 giờ sáng ngày 6 tháng 12, lợi dụng anh Nguyễn Hữu Thông, 56 tuổi, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, mở cửa dọn hàng, hai đối tượng đã lẻn vào nhà khiêng két sắt có chứa 40 triệu đồng và một số nữ trang. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 6 vụ, làm 2 người chết, 4 người bị thương. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, cùng với công an toàn tỉnh thời gian qua, Công an huyện Phù Cát đã có nhiều nỗ lực phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, qua đó góp phần ngăn chặn những cái chết trắng, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, những năm gần đây, kinh tế xã hội của huyện Phù Cát đã có những bước phát triển mạnh mẽ, cùng với đó là nhiều loại hình dịch vụ phát triển để đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện để các loại tội phạm núp bóng hoạt động, trong đó có tội phạm ma túy. Các đối tượng phạm tội hầu hết là những con nghiện, quá trình sử dụng ma túy thời gian dài nên bọn chúng có nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt để che giấu hành vi phạm tội và trốn tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Trung tá Tô Xuân Trung cho biết những khó khăn trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy.
Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Phù Cát thì vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng hoạt động với các cái phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt nhằm đối phó với sự điều tra của lực lượng công an. Thì các đối tượng mà phạm tội ma túy tập trung chủ yếu vào đối tượng đã từng có tiền án tiền sự, và xu hướng hiện nay thì các đối tượng sử dụng về các loại ma túy tổng hợp thì ngày càng tăng cao, như là ma túy đá, ma túy ketamin hay gọi là ma túy khay, hoặc là thuốc lắc MDMA là hay gọi là ma túy kẹo, vân vân. Các cái số đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp này tập trung vào độ tuổi là thường là các thanh thiếu niên bỏ học, chơi bời lưu lỏng, cấu kết với các đối tượng có tiền án tiền sự để lợi dụng các địa điểm nơi vắng vẻ hoặc là các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, khách sạn và quán karaoke, vân vân, để thực hiện các hoạt động là mua bán, tàng trữ hoặc là tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Để phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tệ nạn ma túy, một trong những biện pháp hiệu quả được Công an huyện Phù Cát triển khai là đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập trung ở các khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp, nhất là các trường học trên địa bàn huyện. Thông qua các hình thức tuyên truyền trực quan, cán bộ chiến sĩ Công an huyện đã giúp cho mọi người dân có thêm những kiến thức về phòng chống ma túy, như biết được một số loại ma túy thường gặp ở Việt Nam, dấu hiệu nhận biết người nghiện ma túy, tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần, nhân cách của con người, nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy, trách nhiệm của mỗi công dân trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn ma túy trong cộng đồng dân cư. Đi đối với công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm ma túy xâm nhập trên địa bàn, Công an huyện Phù Cát còn chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm ma túy. Theo thống kê, trong năm 2023 này, Công an huyện đã phát hiện điều tra làm rõ 15 vụ với 39 đối tượng hoạt động tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó đã khởi tố 5 vụ, 10 bị can. Điển hình là đã triệt xóa đường dây tàn trữ và mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng Nguyễn Thế Phương, 30 tuổi, trú ở xã Cát Nhân, huyện Phù Cát cầm đầu, chuyên hoạt động tại các vùng nông thôn và các khu cụm công nghiệp trên địa bàn huyện với nhiều đối tượng tham gia, thu giữ 28 gói ma túy đá với tổng trọng lượng gần 3,5 gram. Qua đó, góp phần ngăn chặn tệ nạn ma túy xâm nhập vào địa bàn thôn quê được người dân địa phương đồng tình ủng hộ. Ông Nguyễn Văn Cư, một người dân ở xã Cát Nhân, chia sẻ.
Công an vô trong cụm công nghiệp làm để theo dõi cái người bán đấy, tụi nó rất hay, bắt tay trận bắt dí hết, rất hay là đại vụ nhất. Vụ thứ hai giờ đầu này cũng bắt xong nữa, thì từ tổ tôi thấy là lý do có cụm công nghiệp, cho nên là khu dân cư tập trung trọ được ở rất đông, hoặc là người dân rất đông, cho nên nó mới xảy ra cái chuyện ma túy. Cái cụm trước đây là không bao giờ có ma túy hết, mà theo tôi người dân là nhờ tỉnh, nhờ huyện, nhờ quý anh công an cũng quan tâm, đỡ chi, đỡ cho bà con ở nơi đây là yên lòng về an ninh trật tự.
Để công tác đấu tranh với tội phạm ma túy đạt hiệu quả, Công an huyện Phù Cát, mà nòng cốt là cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã luôn chủ động nắm chắc tình hình di biến động của các đối tượng, trong đó tập trung vào các tuyến địa bàn phức tạp có nhiều đối tượng nổi về hành vi mua bán tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để kịp thời có các biện pháp đấu tranh xử lý, đồng thời huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh tố giác tội phạm ma túy, góp phần ngăn chặn, không để tệ nạn ma túy xâm nhập sâu trên địa bàn huyện. Nói về những biện pháp triển khai trong thời gian tới để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, Thượng tá Đào Thành Long, Phó trưởng Công an huyện Phù Cát cho biết.
Chúng tôi cũng quan tâm tuyên truyền, giáo dục và xử lý đối với các cái cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà các đối tượng ma túy đã lợi dụng để mà hoạt động trong thời gian qua. Đặc biệt là các khách sạn, nhà trọ, quán karaoke, chúng tôi đã xử lý 2 trường hợp với cái mức tiền phạt là trên 75 triệu đồng và tước giấy phép hoạt động có thời hạn. Đấy cũng là một biện pháp mà chúng tôi đã thực hiện để nâng cao trách nhiệm của các cái cơ sở hoạt động, làm sao mà không cho các đối tượng ma túy tiếp tục hoạt động, hoặc là các cơ sở này bắt tay với các đối tượng ma túy để mà cho chúng tự do tổ chức các cái hoạt động trong các cái cơ sở này. Ngoài ra là chúng tôi cũng đã lập hồ sơ đưa 33 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vào diện quản lý theo nghị định 105 của chính phủ. Đặc biệt là trong tháng 8 năm 2023 thì công an huyện đã xác lập chuyên án 823MT để mà bóc gỡ cái đường dây mua bán tàng trữ ma túy trên địa bàn.
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là một cuộc chiến vẫn còn nhiều cam go thách thức. Vì vậy, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và cán bộ chiến sĩ công an huyện Phù Cát, rất cần sự chung tay góp sức của mỗi một cá nhân, gia đình và toàn xã hội để góp phần ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh hành vi của 2 đối tượng cho vay lãi nặng vừa bị Công an thành phố Quy Nhơn đề nghị truy tố. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, sau thời gian dài tập trung điều tra, củng cố hồ sơ, cuối tháng 11 vừa qua, Công an thành phố Quy Nhơn đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố Đoàn Tuấn Anh, 32 tuổi, ở phường Tràng Minh, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng và Triệu Minh Tiến, 24 tuổi, ở xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại khoản 2 điều 201 Bộ Luật Hình Sự. Vào khoảng giữa tháng 6 năm 2022, Đoàn Tuấn Anh thuê Triệu Minh Tiến cùng hoạt động cho vay lãi nặng tại thành phố Quy Nhơn. Tuấn Anh cung cấp tiền, hướng dẫn cho Tiến phương thức hoạt động cho vay và trả cho Tiến 7 triệu đồng một tháng tiền công. Để thực hiện hoạt động cho vay, Tiến in các tờ rơi có nội dung cho vay tiền nhanh, kèm các số điện thoại của Tiến, sau đó rải ở nhiều tuyến đường trong nội thành Quy Nhơn. Ngoài ra, Tiến đăng thông tin cho vay lên mạng xã hội Facebook để người có nhu cầu vay sẽ gọi điện thoại trực tiếp cho Tiến thỏa thuận gói vay. Người vay phải đưa cho Tiến căn cước công dân, bằng lái xe hoặc giấy tờ tùy thân khác để làm tin và dẫn Tiến đến cơ sở cư trú, nơi làm việc để xác nhận. Tiến trực tiếp gặp và thỏa thuận gói vay, lãi suất của người vay. Sau đó Tiến báo cho Tuấn Anh biết để Tuấn Anh chuyển tiền cho vay. Hàng ngày người vay chuyển tiền góp hoặc Tiến đi thu tiền trực tiếp. Tuấn Anh yêu cầu Tiến tính tiền vào buổi tối hàng ngày. Tiến thu được khoảng hơn 10 triệu đồng thì chuyển tiền cho Tuấn Anh qua tài khoản ngân hàng. Lợi dụng nhu cầu cần tiền gấp của người dân, Tuấn Anh yêu cầu Tiến cho vay với các gói vay từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng với lãi suất 15% một tháng, tiền gốc và tiền lãi chia đều trong 40 ngày, trả liên tiếp, không thu thêm tiền phí gì khác. Trong quá trình vay, nếu chưa trả đủ 40 ngày thì người vay có thể đáo hạn nhưng phải trả đủ số tiền tương ứng số ngày trả thiếu của gói vay trước đó và được trừ trực tiếp vào tiền gói vay sau. Tuy nhiên, Tiến tự ý cho người vay với lãi suất không đúng như thỏa thuận với Tuấn Anh mà còn tự ý thu thêm tiền phí từ người vay nhằm hưởng lợi riêng. Theo đó, khi người vay có nhu cầu vay mới hoặc đáo hạn thì Tiến vẫn báo thông tin người vay, ngày đáo hạn cho Tuấn Anh biết để chi tiền và hàng ngày Tiến vẫn tính tiền với Tuấn Anh theo thỏa thuận ban đầu. Nhưng thực tế, Tiến cho người vay vay ngắn ngày hơn và tiền góp hàng ngày cao hơn thỏa thuận. Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định Tiến đã cho 8 người ở thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn vay tiền thu lợi bất chính với lãi suất từ 180% một năm đến 365% một năm, cao gấp hơn 9 lần đến 18 lần mức lãi suất cao nhất được quy định tại Điều 468 Bộ Luật Dân sự. Quá trình xác minh, cơ quan công an đã xác định Tiến đã thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay tổng cộng 114 triệu đồng và Tuấn Anh thu lợi bất chính tổng cộng 82 triệu đồng. Quý vị, các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 13 tháng 12 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, đêm và sáng có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết, còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.